Chương 8. Nghệ thuật gây ảnh hưởng. Vụ sáp nhập giữa công ty Salomon Brothers và Smith Barney đã tạo lập nên một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Đối với giới kinh doanh, sự kiện này được coi là một chiến công của giám đốc điều hành Smith Barney là Sanford Well, người đã thực hiện vụ sáp nhập này và cũng chính là người vài tháng sau đó tiếp tục liên kết với Citigroup. Chỉ trong vài tuần khi vụ sáp nhập được công bố, một loạt các cuộc họp được tổ chức giữa hai tập đoàn để đưa ra chiến lược của từng tập đoàn khi họ hợp lại thành các vụ sáp nhập. Giống như trường hợp của nhiều liên minh kinh doanh khác, hàng trăm nhân công sẽ bị mất việc bởi nhiều vị trí bị trùng lập giữa hai công ty. Nhưng việc chuyển tải thông tin này như thế nào để không làm cho những nhân công lo lắng? Một người trưởng bộ phận đã thực hiện nhiệm vụ này bằng cách tồi tệ nhất. Anh ta đưa ra thông báo một cách buồn rầu, thậm chí mang hàm ý hăm dọa. Tôi không biết mình sẽ làm gì, nhưng đừng kỳ vọng tôi sẽ đối xử tốt với các bạn. Tôi phải sa thải một nửa trong số các bạn đang làm việc tại đây, và tôi không chắc mình sẽ đưa ra quyết định đó bằng cách nào. Vì thế tôi muốn mỗi người hãy thể hiện cho tôi xem kiến thức và trình độ của các bạn ra sao. Người đồng nhiệm của anh ta ở phía công ty đối tác thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn nhiều. Thông điệp mà anh ta đưa ra rất lạc quan. Chúng tôi nghĩ công ty mới này sẽ là một nơi thú vị đối với công việc của các bạn, và chúng tôi rất vui khi những người tài năng của cả hai công ty có cơ hội làm việc tại công ty mới đó. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất, nhưng chỉ khi nào chúng tôi chắc chắn đã thu thập đủ thông tin để có thể cư xử một cách công bằng. Chúng tôi sẽ quan sát các bạn trong vài ngày để xem các bạn làm việc ra sao. Chúng tôi sẽ quyết định dựa trên những dữ liệu về khả năng làm việc, chất lượng công việc, chẳng hạn như khả năng làm việc theo nhóm. Matt Long, giám đốc điều hành của Smith Barney cho biết, những người ở công ty thứ hai làm việc trở nên hiệu quả hơn bởi vì họ có động lực. Họ biết thậm chí nếu không được ở lại thì quyết định đưa ra vẫn rất công bằng. Còn tại công ty thứ nhất, Matt quan sát thấy mọi người không có động lực làm việc, họ cho rằng mình không được đối xử công bằng. Điều đó đã gây ra một cuộc tấn công tập thể, họ trở nên bất mãn và nản chí. Họ nói, tôi không biết liệu mình có muốn làm việc thêm nữa hay không, hay là bỏ mặc công ty. Những người săn đầu người liên hệ với một vài nhân viên và tuyển một số người xuất sắc nhất, nhưng chỉ tuyển ở công ty thứ nhất chứ không phải là công ty thứ hai. Don nói khi Lehman không hoàn toàn hợp nhất với Sharon, khi họ liên minh với nhau đó là một thất bại lớn, nhưng khi Smith Barney tiếp quản Sharon họ có thể thực hiện được điều đó. Chỉ là cách anh đối xử với nhân viên như thế nào sau khi sáp nhập, mọi việc sẽ khác, đó là cơ sở cho sự tin tưởng giữa hai bên. Tài năng của Sandy Well là ở khả năng hợp nhất hai công ty một cách nhanh chóng, vì thế mà họ không bị phá sản. Nghệ thuật gây ảnh hưởng đòi hỏi giải quyết vấn đề cảm xúc của người khác một cách có hiệu quả. Cả hai người trưởng ban kể trên trong trường hợp này gây ảnh hưởng nhân đại bằng hai cách trái ngược nhau. Người xuất sắc là người biết chuyển tải những thông điệp một cách có tình cảm và tinh tế, thì đó khiến họ trở thành người truyền đạt đầy sức mạnh, có thể gây ảnh hưởng tới người nghe và nói tóm lại là một người lãnh đạo. Xúc cảm dễ lan truyền, tất cả những khả năng này đều dựa vào một thực tế là chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau làm cho trạng thái cảm xúc của người khác tốt hơn hay xấu đi là hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta làm điều đó thường xuyên, lây nhiễm cảm xúc từ người khác giống như một loại virus mang tính xã hội. Việc trao đổi cảm xúc này tạo nên một môi trường vô hình qua lại giữa các cá nhân. Nó là một phần của sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cá nhân, nhưng thường mờ nhạt, khó nhận biết. Xúc cảm mang tính chất lan truyền. Theo nhà phân tâm học người Thụy Sĩ Kajum thì trong tâm lý liệu pháp, thậm chí nếu bác sĩ giúp người bệnh hoàn toàn thoát khỏi trạng thái xúc động, thì người bệnh mang xúc cảm vẫn có ảnh hưởng nào đó tới người bác sĩ. Một sai lầm lớn của người bác sĩ là anh ta nghĩ mình có thể không bị ảnh hưởng chút nào từ trạng thái của người bệnh. Anh ta không thể làm gì hơn ngoài việc phải nhận thức rằng mình đã bị ảnh hưởng. Nếu anh ta không nhận ra điều này, anh ta sẽ trở nên xa cách và không đạt được mục đích của mình. Những nơi thường diễn ra việc trao đổi tâm lý là ở cửa hiệu, phòng họp hay tại các văn phòng. Chúng ta truyền đi trạng thái cảm xúc với sự thư giãn ở những nơi như vậy, bởi vì chúng có thể là dấu hiệu cần thiết của sự tồn tại. Cảm xúc chỉ cho chúng ta biết nên tập trung vào điều gì, khi nào sẵn sàng hành động. Cảm xúc là kẻ nắm bắt sự tập trung hoạt động như những lời cảnh báo, lời mời, báo động và những điều tương tự như vậy. Đó là những thông điệp đầy quyền lực chuyển tải những thông điệp quan trọng mà không nhất thiết phải diễn đạt bằng lời. Cảm xúc là một phương thức giao tiếp cực kỳ hiệu quả. Trong một nhóm người nguyên thủy, sự lan truyền cảm xúc từ người này qua người kia hay sự sợ hãi có lẽ được thể hiện như dấu hiệu báo động, nhanh chóng tập trung sự chú ý của mọi người vào nguy hiểm sắp xảy ra, như một con hổ đang rình mồi. Ngày nay hiện tượng này cũng xảy ra tương tự như vậy đối với một bộ máy tập thể, khi báo động về việc sụt giảm doanh thu bán hàng, giảm sản xuất sắp tới hay nguy cơ đe dọa từ phía đối thủ cạnh tranh. Mỗi người trong chuỗi giao tiếp kích hoạt trạng thái cảm xúc căn bản tới người tiếp theo, và vì thế làm cho thông điệp ở vào tình trạng báo động. Cảm xúc như một hệ thống tín hiệu không cần cần đến ngôn từ, một nhà nghiên cứu lý luận về tiến hóa thực tế coi đó như một lý do mà cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa của não bộ loài người trước khi ngôn từ trở thành dụng cụ giao tiếp của con người. Di sản tiến hóa này cho thấy tín hiệu cảm xúc làm cho chúng ta hòa hợp với những gì xung quanh chúng ta, giúp chúng ta tương tác lẫn nhau suôn sẻ và hiệu quả hơn. Trạng thái cảm xúc là tổng thể của việc trao đổi cảm xúc giữa chúng ta bằng những cách mờ nhạt hoặc không quá mờ nhạt. Tất cả chúng ta làm cho nhau tốt hơn một chút hoặc tệ đi rất nhiều. Như một phần của bất cứ sự giao tiếp nào, mọi tiếp xúc đều có thể diễn ra theo hướng từ những cảm xúc tiêu cực cho đến tích cực. Mặc dù sự hoạt động của cảm xúc là hoàn toàn vô hình, nhưng trạng thái cảm xúc có thể tạo ra những lợi ích to lớn cho một doanh nghiệp hoặc môi trường làm việc của các tổ chức. Trung tâm của nhóm, một nhóm giám đốc đang thảo luận làm thế nào để phân bố khoản tiền thưởng. Mỗi người giới thiệu một ứng cử viên từ bang của mình, tạo ra cuộc tranh cãi một ứng cử viên nên được nhận khoản tiền thưởng là bao nhiêu. Cuộc thảo luận có thể trở nên gay gắt hay kết thúc trong sự đồng thuận, điều đó còn tùy. Tùy thuộc ở điều gì, hóa ra điều làm nên sự khác biệt đó là trạng thái cảm xúc đang truyền giữa các giám đốc khi họ bàn luận. Tâm trạng ảnh hưởng lẫn nhau của con người khi làm việc là rất quan trọng, mặc dù nó thường không được nhận thấy và là thành phần quyết định hiệu quả công việc. Cảm xúc đúng là đã lan truyền như một loại virus. Khi nhà quản lý tranh luận với sự vui vẻ và nhiệt tình, những cảm xúc đó sẽ lan truyền ra cả nhóm, khiến cho mọi người cảm thấy tích cực hơn khi cuộc thảo luận tiếp diễn. Khi anh ta cáu kỉnh, mọi người trong nhóm trở nên gắt gỏng hơn. Mặt khác, sự thất vọng lan truyền ít hơn, có thể là do nó biểu lộ ít hơn, chẳng hạn như tiếp xúc bằng mắt ít hơn, vì thế gây ảnh hưởng không lớn. Cảm xúc tốt lan truyền mạnh mẽ hơn những cảm xúc xấu và cho hiệu quả tốt, thúc đẩy hợp tác, sự công bằng, sự cộng tác tạo ảnh hưởng tốt cho hoạt động của cả nhóm. Bước phát triển không chỉ ở sự nhiệt tình có được từ cảm xúc tốt. Những biện pháp khách quan cho thấy nhóm làm việc hoạt động hiệu quả hơn trong trường hợp này, có khả năng phân bổ khoản tiền thưởng một cách công bằng theo cách mang lại lợi ích nhất cho công ty. Trong thế giới công việc, dù cho việc kinh doanh có dễ dàng thì những yếu tố về cảm xúc luôn đóng một vai trò quan trọng. Năng lực về cảm xúc đòi hỏi khả năng điều khiển thông qua làn sóng cảm xúc ngầm luôn hoạt động hơn là bị cảm xúc điều khiển cảm xúc của người khác. Một ngày mệt mỏi và oi bức tại công viên Walt Disney World, một chiếc xe chở đầy các bậc phụ huynh và con cái họ đang chuẩn bị trở về khách sạn. Lũ trẻ vô cùng phấn khích và ba mẹ chúng cũng vậy, mọi người đều bực bội. Một chiếc xe giống như trở về từ địa ngục, tiếng phàn nàn kêu ca của lũ trẻ và cha mẹ chúng cứ dai dẳng và ngày một tăng. Người lái xe bắt đầu hát bài hát mang tên Under the Sea, dưới biển sâu, ca khúc trong phim The Little Mermaid, nàng tiên cá nhỏ. Mọi người tự nhiên yên lặng và lắng nghe, sau đó một bé gái hòa nhịp hát cùng, tiếp theo là một vài đứa trẻ khác cũng hát theo. Cuối của chuyến đi, mọi người cùng hát bài The Circle of Life, vòng quay cuộc sống, ca khúc trong phim The Lion King, Vua Sư Tử. Một chuyến xe giống như trở về từ địa ngục bỗng trở nên mang lại niềm vui và đầy ắp tiếng ca. Người lái xe hiểu rõ mình đang làm gì. Thực tế, người lái xe cất giọng hát là một phần của chiến lược có chủ định giúp cho hành khách trở nên dễ chịu hơn. Tôi vẫn còn nhớ người lái xe của chiếc xe buýt Mickey Mouse bắt đầu hát những khúc dạo đầu của bài hát mà sau đó trở thành nhạc của chương trình truyền hình câu lạc bộ Mickey Mouse khi tôi còn là một đứa trẻ và được tới thăm Disneyland vào những năm 1950, nó động lại trong tôi như một kỷ niệm sâu sắc về ngày nghỉ đó. Chiến lược này đã tận dụng một cách khéo léo sự lan truyền cảm xúc. Tất cả chúng ta đều là một phần của bộ dụng cụ cảm xúc của người khác. Dù cho làm cho tốt hơn hay tệ đi, thực tế này đặt ra một tranh luận có sức nặng đối với sự thể hiện tự do những cảm xúc rất tiêu cực khi làm việc. Họ đã gây ảnh hưởng xấu tới những người tốt. Về mặt nào đó, những cảm xúc tích cực về một công ty trong một phạm vi rộng dựa vào cách người đại diện cho tổ chức đó khiến chúng ta cảm thấy thế nào. Những người làm việc hiệu quả nhất trong các tổ chức dường như hiểu rõ điều này. Họ dùng những tín hiệu cảm xúc của mình để cảm nhận những người khác phản ứng như thế nào và họ điều chỉnh một cách hòa hợp với phản ứng của chính mình để đẩy sự tương tác đi theo đúng hướng. Khi Tom Ricker, chủ tịch của Hyatt Hotel cho tôi biết, chúng ta không thể đánh giá người phụ nữ ở bộ phận lễ tân chiếm được cảm tình của khách hàng với nụ cười rạng rỡ, nhưng bạn có thể cảm nhận thấy lợi thế đó. Thật ngẫu nhiên, những nụ cười lại là dấu hiệu cảm xúc mang tính lan truyền nhất, có sức mạnh khó cưỡng lại và khiến người đối diện cũng phải cười đáp lại. Nụ cười ngay bản thân nó tạo ra một cảm xúc tích cực. Cơ chế hoạt động của não tăng cường sự thấu cảm và cho phép sự hòa hợp về cảm xúc cũng tạo ra một lối mòn cho sự lan truyền cảm xúc. Bên cạnh vòng quay bắt nguồn từ hạch hạnh, những khu vực cơ bản bao gồm bộ phận của não điều chỉnh những chức năng phản thân và tự động cũng được tính đến. Những khu vực này hoạt động tạo ra một vòng liên kết sinh học chặt chẽ, lập lại trạng thái cân bằng sinh lý ở người khác, và đây dường như là con đường khi cảm xúc truyền từ người này qua người khác. Đây chính là cơ chế hoạt động khi ai đó có khả năng gây ảnh hưởng tới người khác. Theo Howard Friedman, nhà tâm lý học của trường đại học California ở Irvine, quan sát cốt lõi của khả năng hùng biện, tinh tế, sinh động trong giao tiếp dường như có liên quan tới khả năng diễn tả bằng nét mặt, giọng nói, cử chỉ và chuyển động cơ thể để chuyển tải cảm xúc. Nghiên cứu của Friedman chỉ là những người giỏi truyền cảm xúc thường có khả năng làm đầy chuyển và khích lệ tốt hơn những người khác, đồng thời nắm giữ trí tưởng tượng của chính mình. Ở một mặt nào đó, việc thể hiện cảm xúc giống như đời diễn kịch vậy. Tất cả chúng ta đều có hậu trường nơi ẩn giấu mà chúng ta cảm nhận được cảm xúc, một sân khấu phía trước xã hội, nơi mà ta thể hiện những cảm xúc chúng ta lựa chọn để thể hiện. Sự chia tách giữa cuộc sống cộng đồng và đời sống tình cảm riêng tư cũng tương tự như sự chia tách giữa mặt tiền của một gian hàng và phía sau của nó. Việc thể hiện cảm xúc thường được điều khiển cẩn thận hơn khi tiếp xúc với khách hàng, và đối với hậu trường thì lại ngược lại. Điều này có thể tạo ra điều rủi ro. Một người tư vấn cho rằng nhiều nhà quản lý thường có sức thuyết phục hơn ở ngoài cơ quan lại cư xử rất ngớ ngẩn đối với nhân viên của mình. Nhưng hiệu trưởng một trường học than phiền với tôi về bộ trưởng của mình. Ông ấy quá dửng dưng, hoàn toàn không thể hiện cảm xúc. Ông ta thật khó hiểu. Tôi không biết làm thế nào để hiểu hết những gì ông ta nói với tôi. Thật khó làm việc với ông ấy. Điều khiển và thể hiện cảm xúc kém có thể là một bất lợi lớn. Kỹ năng xã hội trong việc điều khiển cảm xúc người khác một cách khéo léo bao gồm một số khả năng sau: ảnh hưởng, sử dụng các chiến thuật hiệu quả để thuyết phục, giao tiếp, chuyển tải thông điệp rõ ràng và thuyết phục, giải quyết xung đột, đàm phán và giải quyết các bất đồng, lãnh đạo, khích lệ và chỉ dẫn. Tác nhân thay đổi, đề xướng, thúc đẩy và điều khiển sự thay đổi. Ảnh hưởng, sử dụng các chiến thuật hiệu quả để thuyết phục. Con người có khả năng khéo léo chiếm được cảm tình của người khác, thuyết trình tốt, cuốn hút người nghe, sử dụng các chiến thuật linh hoạt, tác động gián tiếp nhằm tạo nên sự đồng tình và ủng hộ, sắp xếp các sự kiện để có phương pháp hiệu quả. Một đại diện của một công ty Mỹ ở Tokyo đang hộ tống ông chủ của mình tới các cuộc họp với các đối tác Nhật Bản. Trên đường tới cuộc họp thứ nhất, người đại diện vốn nói tiếng Nhật rất trôi chảy đã đề xuất với ông chủ của mình rằng không nên để anh ta dịch trước mặt những người Nhật Bản, mà hãy để người phiên dịch. Ông chủ của anh ta hoàn toàn đồng ý. Tại sao vậy? Anh này nói họ sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một người phát ngôn đưa mọi thứ quay trở lại New York. Tôi muốn họ xem tôi như một người có quyền lực thực sự, luôn đưa ra các quyết định. Tôi muốn được biết đến như một người đưa ra những lời nói quyết định. Tôi có câu trả lời chứ không phải là New York. Sự nhạy cảm trước tác động của một vấn đề dường như rất nhỏ nhặt như thế cho thấy khả năng gây ra ảnh hưởng của con người. Ở mức độ cơ bản nhất, sự ảnh hưởng và thuyết phục phụ thuộc vào những cảm xúc đặc biệt trong mỗi người. Điều đó có thể là sự tôn trọng quyền lực của chúng ta, sự say mê về một dự án nào đó, sự nhiệt tình trước một đối thủ nào đó, hay thể hiện sự không hài lòng đúng lúc trước một số hành động không công bằng. Những người giỏi trong việc tạo ra ảnh hưởng đều có khả năng cảm nhận hoặc thậm chí nắm bắt trước được phản ứng của người đối thoại với những gì mà họ đưa ra và có thể dễ dàng hướng mọi người vào mục đích đã được lập trước của họ. Những chuyên gia ở công ty tư vấn Deloitte & Touche là một ví dụ. Họ hiểu rằng một lý lẽ dù đơn giản và hợp lý đến đâu cũng vẫn chưa đủ để có thể lôi kéo được khách hàng đứng về phía mình, mà họ phải có khả năng cảm nhận được những lý lẽ nào là thích hợp để thuyết phục được khách hàng. Khả năng đánh giá nhận xét trong những kỹ năng này cũng cần được lưu ý đến khi nào thì những tranh luận mang tính logic cần phải giảm bớt xuống, và khi nào thì những lý lẽ cần hướng nhiều hơn về mặt tình cảm cũng sẽ khiến mức độ gây ra ảnh hưởng tăng lên. Khả năng chiếm được cảm tình với người khác được xem như một đặc trưng của những cá nhân xuất sắc và thường thấy ở những nhà quản lý, giám đốc hay tổng giám đốc. Richard Boyce đã từng nói với tôi rằng, nếu bạn đang ở một vị trí thấp thì việc theo đuổi quyền lực ở mức độ quá cao và quá quan tâm tới việc có được tầm ảnh hưởng lớn sẽ khiến bạn vấp ngã, đặc biệt khi bạn luôn cố gắng để tạo ra một bầu không khí cũng như dáng vẻ của một người có quyền lực. Giả sử nếu bạn được thăng chức giám đốc phụ trách bộ phận bán hàng và bạn luôn cố gắng gây ấn tượng với mọi người bằng cách tạo ra một khoảng cách hay một tình huống giả tạo nào đó, và bạn lại khoác trên người những bộ vest tông đắt tiền, thì điều đó càng khiến bạn trở nên xa lạ với mọi người hơn. Những nhà quản lý tài giỏi sẽ sử dụng phương thức như gây ấn tượng bằng cách quản lý, đưa ra những đòi hỏi về nguyên nhân và các số liệu, tranh luận hoặc hành động sâu sắc, thiết lập liên minh và những hỗ trợ từ phía sau, tập trung vào thông tin chính. Chẳng hạn như một nhà quản lý xuất sắc được giao nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm của một nhà máy sản xuất lớn. Điều đầu tiên mà anh ta làm là đổi tên cho các dịch vụ chất lượng, một sự khôn khéo nhưng là một nước đi quyết định. Hình ảnh mà tôi muốn tạo ra không phải là một tổ chức cảnh sát, mà nó còn phải cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Hiện tại chúng ta đang theo dõi sát sao những phản ánh của khách hàng và những người sản xuất vẫn không cảm thấy bị giám sát. Hành động gây ấn tượng sâu sắc có thể thu hút được sự chú ý cũng như chiếm được cảm tình nhiều hơn. Nếu được thực hiện hoàn hảo thì đó sẽ là một trong những chiến lược gây ảnh hưởng có hiệu quả nhất. Ấn tượng sâu sắc không nhất thiết là sự biểu hiện bề ngoài, đôi khi hiệu quả là được cảm nhận thông qua những hàm ý hết sức giản đơn. Một người bán hàng giỏi đã gây một ấn tượng mạnh với một khách hàng tiềm năng bằng việc bỏ ra gần như một ngày sửa chữa một sản phẩm do khách hàng đã mua từ một đối thủ cạnh tranh. Điều khiến anh ta có được khách hàng đó là hành động gây ấn tượng mạnh về dịch vụ mà khách hàng tương lai của anh mong đợi. Anh nói họ đã vô cùng ngạc nhiên. đầu tiên hãy tạo dựng quan hệ. Đồng cảm có ý nghĩa quyết định đối với việc gây ảnh hưởng. Thật khó để có được một ảnh hưởng tích cực đối với người khác mà trước tiên không cảm nhận được việc họ cảm thấy thế nào và hiểu thế nào về vị trí của họ. Những người không giỏi trong việc đọc các dấu hiệu cảm xúc của người khác và cũng không giỏi cả trong những mối quan hệ xã hội thì cũng rất khó khăn trong việc tạo ra ảnh hưởng. Bước đầu tiên trong việc tạo ra ảnh hưởng là phải thiết lập được mối quan hệ thân thiện. Đối với một nhà phân tích kinh tế của công ty dầu ăn toàn cầu của Mỹ thì điều đó có nghĩa là thay đổi cách thức tiếp cận của anh ta với các đại diện của một ngân hàng Nam Mỹ. Anh ta nói rằng tôi luôn phải giao dịch vì thế ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng. Và ở ngân hàng Nam Mỹ mối quan hệ có nghĩa rất lớn, nhất là khi bạn đang kinh doanh. Tôi có thể gọi cho một đại diện thương mại và nói với anh ta rằng tôi đang có một vấn đề và thế là họ sẵn sàng cộng tác với tôi, giúp tôi giải quyết vấn đề một cách trôi chảy. Cách ứng xử của anh ta rất khéo, anh gặp gỡ với rất nhiều người đại diện quan trọng trong một quán cà phê, thông dong bàn tán về cuộc sống, gia đình và bản thân mà không bàn đến công việc. Tương tự, những kỹ năng của một nhà quản lý được sử dụng để thuyết phục một ứng cử viên giỏi, đảm nhiệm công việc đòi hỏi phải di chuyển đến một thành phố khác. Anh ta biết rằng ứng cử viên có triển vọng rất thích được chèo thuyền, vì thế anh ta chỉ cho cô ấy bến du thuyền hoặc anh ta lợi dụng sở thích cưỡi ngựa của người chồng của ứng cử viên triển vọng bằng cách giới thiệu anh chồng với những người thích cưỡi ngựa để anh ta đồng ý đến cùng với ứng viên tiềm năng. Việc thuyết phục sẽ hiệu quả hơn với việc tạo nên một sự gắn kết hay một sự tương đồng dành thời gian để thiết lập một mối quan hệ thân thiết là một bước đi cần thiết. Một vị chủ tịch hội đồng quản trị ít khi tiếp xúc với công nhân và luôn giữ khoảng cách đưa ra một thông báo có thể ít tính thuyết phục hơn là cũng thông báo ấy cho quản đốc, một người thường xuyên tiếp xúc hàng ngày với công nhân đưa ra. Vì thế chiến lược về việc thay đổi toàn diện trong một tổ chức lớn chính là việc sử dụng mạng lưới các nhà lãnh đạo trong tổ chức đó, các cá nhân trong cùng một nhóm làm việc mà mọi người đều biết, đều quý mến và kính trọng. Ở những cấp độ hiệu quả cao hơn, những người thực sự có ảnh hưởng thường dựa vào những chiến lược gián tiếp để vô hình chung họ không trực tiếp phải tham dự vào. Họ góp phe thứ ba đưa ra những lý lẽ quyết định thiết lập các chuỗi ảnh hưởng. Họ thiết lập nên những liên minh hậu thuẫn hiệu quả hoặc sắp xếp việc đưa thông tin theo những cách thức thật khéo léo để mọi người đều có thể dễ dàng đi đến được sự đồng thuận theo ý muốn của họ. Quy tắc ngón tay cái là tạo dựng được sự đồng thuận, đó chính là điều cốt yếu. Tuy nhiên điều này lại thường hay bị bỏ qua. Trong một nghiên cứu về các quyết định chiến lược ở 356 công ty của Mỹ, hơn một nửa số công ty này chưa bao giờ áp dụng điều này, hoặc có thực hiện thì chỉ thực hiện một phần hoặc thậm chí bỏ qua ngay ở giai đoạn đầu. Lý do phổ biến nhất giải thích cho sự thất bại của các kế hoạch này là những người đứng đầu hội đồng quản trị rất độc đoán, luôn cố gắng áp đặt ý kiến của họ thay vì tạo nên một sự đồng tình. 58% các kế hoạch của hội đồng quản trị sẽ bị phản đối nếu áp dụng chính sách độc đoán, nhưng khi hội đồng quản trị hội ý các đồng nghiệp của mình để xem xét lại những ưu tiên dài hạn của họ, thì những kế hoạch chiến lược áp dụng được thông qua là 96%. Theo Paul Mises, giáo sư về lĩnh vực quản lý thuộc trường đại học Bang Ohio, người đã tiến hành nghiên cứu này cho rằng nếu bạn lôi kéo được một số người tham gia và ít nhất một vào trong số những bước đi của các tiến trình này thì họ sẽ trở thành người tuyên truyền thay cho bạn. Thất bại trong việc thuyết phục, người ta tổ chức một bữa tiệc quyên góp tiền từ thiện xây dựng trường mẫu giáo cho trẻ em nghèo, con của những bà mẹ đơn thân. Một nghệ sĩ danh tiếng trong nước đã mời khoảng 100 người bạn của mình tới dự buổi biểu diễn đặc biệt, những tác phẩm mới nhất của bà và một bữa ăn tối do một vài nhà hàng địa phương đóng góp. Sau bữa ăn, chủ nhà tập hợp mọi người ở khu vực bãi cỏ và giới thiệu người đứng đầu tổ chức bảo trợ cho trường mẫu giáo và bà đã phân tích tỉ mỉ về các sự kiện trong cuộc đời khiến bà quyết định làm công việc này. Sau đó bà đã đưa ra kể lể dài dòng về việc trường học đã bắt đầu như thế nào, tiếp đó bà tiếp tục nói về lịch sử của trường với rất nhiều chi tiết tỉ mỉ. Một buổi nói chuyện có lẽ sẽ hiệu quả nếu như nó chỉ kéo dài trong vòng 10 phút thay vì một tiếng đồng hồ. Chủ nhân buổi nói chuyện đó thậm chí còn không giới thiệu một số người mẹ và một số thầy cô giáo mà đáng ra họ sẽ phát biểu một vài lời. Khán giả ban đầu tỏ vẻ cảm thông nhưng cũng đã bắt đầu giãn ra, bụi bẩn và đi kèm với việc bị muỗi cắn. Cuối cùng, chồng của người chủ nhà, một quý ông có vẻ khó tính đứng dậy và đi thẳng tới chiếc bàn để bánh và nói to, quá nhiều rồi đấy, những chiếc bánh sắp hỏng rồi đây này. Lập tức tất cả những khuôn mặt mang dáng vẻ của một cử tọa chăm chú lắng nghe đã không còn nữa. Mọi người bắt đầu hướng về phía muốn ăn tráng miệng. Có nhiều người tuy ý định của họ tốt song họ lại thất bại trong việc kết nối cảm xúc của mình với những khán giả và sẽ rơi vào mức tận cùng thấp nhất của việc gây ảnh hưởng. Họ có ý định tốt nhưng họ lại thiếu các phương tiện truyền tải thông điệp của họ. Lời trách móc thẳng thắn của chồng bà chủ hàm chứa tâm trạng của khán giả vào thời điểm đó giá trị hơn là bài phát biểu của hiệu trưởng dài dòng. Những người quá dựa dẫm vào việc thuyết phục về những phương tiện hỗ trợ như đi quá sâu việc phân tích dự án hay phân tích những số liệu thống kê cũng có thể khiến họ bị thất bại. Cần phải có sự liên hệ với cảm xúc của người nghe, nhưng những người dẫn chương trình kém cỏi thường sa đà vào lối phân tích tele thê dài dòng như thế, tuy được trình bày một cách công phu song lại không chạm đến cảm xúc của người nghe. Nếu không đọc được chính xác mức độ tiếp thu ý kiến của người nghe thì những ý kiến đó có nguy cơ rơi vào những đôi tai điếc, thờ ơ hay thậm chí là thù địch. Cho dù trí tuệ của chúng ta có sáng suốt đến mấy thì sự sáng suốt đó cũng sẽ không phát huy tác dụng nếu chúng ta không có tài thuyết phục. Điều này đặc biệt đúng trong những lĩnh vực đòi hỏi nhiều chất xám như lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y và luật hay trong quản lý nói chung. Giám đốc nghiên cứu của một trong những công ty môi giới lớn nhất phố Wall đã nói thẳng luôn với tôi là, để làm được công việc của chúng tôi, bạn phải giỏi trong lĩnh vực số học. Tuy nhiên có được điều đó vẫn chưa đủ, bạn cần phải có khả năng thuyết phục nữa. Những dấu hiệu cho thấy sự yếu kém trong khả năng thuyết phục bao gồm không thành công trong việc tạo dựng liên minh, quá dựa dẫm vào một chiến lược quen thuộc thay vì lựa chọn một chiến lược tốt nhất, chỉ đi theo một quan điểm cho dù có ý kiến đóng góp, bị phớt lờ hoặc không thành công trong việc thu hút sự quan tâm, có tác động tiêu cực. Kẻ lôi kéo nham hiểm. Đối với kiểu người này thì bề ngoài là trên hết, anh ta sẽ cưới một cô vợ thuộc một gia đình quyền quý và bản thân anh ta luôn được đánh bóng thông qua nghệ thuật giao tiếp. Là một nhà quản lý có vị trí khá cao trong ngành công nghiệp Đức, anh ta được giao phụ trách bộ phận thuế với mức lương hàng năm hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên trong công việc anh ta chỉ tập trung vào việc lấy lòng cấp trên và gây ấn tượng với những người mà anh ta gặp. Nhưng đối với nhân viên của mình, anh ta là một tên bạo chúa. Khi bạn gặp anh ta, bạn có thể bị anh ta hấp dẫn, nhưng những người làm việc cho anh ta thì luôn sợ hãi dày dặn với anh ta. Tôi đã được một nhà tư vấn người đã từng thuê anh ta làm quản lý cho biết điều này. Anh ta không bao giờ tôn trọng những người làm việc dưới quyền anh ta. Nếu làm không tốt sẽ bị anh ta quát mắng. Nếu làm tốt thì anh ta chẳng nói gì. Anh ta khiến cho những người này mất hứng. Cuối cùng giám đốc điều hành đã quyết định sa thải anh ta. Tuy nhiên nhờ việc tạo được ấn tượng tốt ngay từ ban đầu nên lập tức anh ta lại có được một công việc ở một vị trí khá cao. Viên quản lý người Đức này là ví dụ điển hình cho những người có thể leo lên những vị trí cao, những toan tính chính trị hơn là đòi hỏi năng lực thực sự. Họ là những người nhìn lên rất giỏi nhưng nhìn xuống thì rất tệ, vì họ thực sự không quan tâm. Vị cố vấn đã nói với tôi, họ rất ích kỷ, không quan tâm tới người khác, chỉ lo cho bản thân mình mà không cần có bổn phận với những nơi anh ta làm việc. Sự hấp dẫn bề ngoài và sự giả tạo không làm cho quyền lực của bản thân họ tăng thêm. Sự giả tạo và luôn gây ra những điều bất lợi tới cả tập thể, sớm muộn rồi cũng bị mọi người phát hiện ra. Quyền lực thực sự cũng như là năng lực thực sự khác xa với những mưu mô toan tính tìm mọi cách để đạt được thành công bằng bất cứ mọi giá. Năng lực biểu hiện trong khả năng gây ảnh hưởng được xã hội hóa và nó hòa hợp với mục tiêu chung hơn là sự ích kỷ. Theo một nhà phân tích về sự ảnh hưởng, tại gần 300 văn phòng công ty thì chúng tôi không thể tìm thấy một cá nhân có tài nào đạt được vị trí danh tiếng của mình nhờ vào những tổn thất của người khác hay của công ty họ. Giao tiếp, lắng nghe một cách thành thật và chuyển tải những thông điệp mang tính thuyết phục. Con người có những khả năng sau, đạt hiệu quả trong việc thỏa hiệp, cảm xúc luôn phù hợp với thông điệp, giải quyết ổn thỏa những vấn đề khó khăn, luôn lắng nghe, tìm kiếm sự cảm thông, hiểu biết lẫn nhau và luôn cởi mở chia sẻ đầy đủ thông tin, luôn cởi mở trong giao tiếp và luôn biết lắng nghe, sàng lọc những tin tốt cũng như tin xấu. Đối với Bill Gates, ông chủ tập đoàn máy tính Microsoft, thứ quan trọng là một địa chỉ thư điện tử, còn đối với Martin Edison, giám đốc của Barcom Inc, thì đó là một hộp thư đóng góp ý kiến đã cũ. Và đối với Jerry Kalop, chủ tịch tập đoàn điện tử Copper Electronics, thì đó là một số máy lẻ mà chỉ có nhân viên của ông mới biết. Bất cứ cuộc gọi nào về số máy bí mật này cũng đều được ưu tiên. Ông luôn nhấc máy mỗi khi nó đổ chung. Mỗi phong cách giao tiếp trên đều thể hiện một cách thức khác nhau khi giải quyết những tình huống tiến thoái lưỡng nan của mỗi một ông chủ. Có phải họ đang nói cho tôi chỉ những gì họ muốn tôi nghe thay vì những gì tôi cần biết? Kalop có ý tưởng về đường dây điện thoại riêng của ông từ rất lâu trước khi ông trở thành chủ tịch tập đoàn. Kalop nhớ lại, tôi thường xuyên có rất nhiều ý kiến muốn đóng góp nhưng ông chủ lúc đó của tôi lại không muốn nghe và ông ấy luôn muốn được khen ngợi. Hoặc có thể ông ấy không đồng ý với điều đó, vì thế tôi đã cảm thấy như mình có ý kiến hay nhưng tôi lại không thể liên lạc được. Ai biết được ý tưởng sáng giá tiếp theo sẽ xuất phát từ đâu? Kalop cũng cho biết thêm là một đường dây điện thoại hoạt động hiệu quả hơn là việc quản lý nhân viên bằng cách cứ đi lại kiểm tra, bởi vì mọi người có thể sẽ cảm thấy bị áp lực khi gặp trực tiếp và nói chuyện với giám đốc điều hành, hoặc có thể họ cảm thấy ngại khi tiếp cận với anh ta. Đường dây điện thoại như thế này cho phép họ cảm thấy thoải mái hơn cũng như tự tin hơn khi giao tiếp với cấp trên của mình. Điều này khiến cho các cuộc nói chuyện trở nên cởi mở hơn. Những kênh thông tin như thế là hết sức có lợi. Một mẫu giấy nhắn trong chiếc hộp đóng góp ý kiến cho Edison là của một nhân viên cấp dưới. Thông thường một người nào đó sẽ không bao giờ nói với ông ta về việc tiết kiệm cho công ty nửa triệu đô la một năm. Ý tưởng của nhân viên vận chuyển thư này là giữ cho những bưu kiện của công ty ở mức giới hạn là 4 bản. Với việc giảm 1/8 kích cỡ của các cuốn sách mà công ty gửi đi, thì khoản tiết kiệm tích lũy lại cũng được là rất đáng kể. Vì tạo ra một bầu không khí cởi mở không phải là một hành động tầm thường. Lời than phiền nhiều nhất đối với các công nhân Mỹ là rất ít giao tiếp với chủ. 2/3 số công nhân này cho rằng điều đó cản trở việc họ thực hiện công việc một cách tốt nhất. Manlock, giám đốc điều hành tại Salomon Smith Barney đã nhận xét thế này. Bạn sẽ biết được giá trị của một con người khi bạn giao tiếp cởi mở với người đó. Khi giao tiếp cởi mở, bạn có thể thấy được khả năng tốt nhất của một người nào đó như năng lực, khả năng sáng tạo. Ngược lại, nếu bạn không thực sự cởi mở, thì họ chỉ như là bánh răng trong cỗ máy khiêm tốn bình thường.